Người Polynesia từ đâu đến? Trong một tam giác gần 10.000 km vuông hình thành từ ba nơi mà nay ta gọi là Hawaii, đảo Easter và New Zealand, làm cách nào con người có thể đến được vô số các hòn đảo nhỏ nằm cách xa tất cả mọi lục địa? Làm cách nào họ có thể sống và phát đạt ở những nơi đó? Một lục địa bị nhận chìm trong biển. Một giả thuyết đã nhanh chóng ra đời để trả lời những câu hỏi trên. Theo giả thuyết này, những người có làn da nâu sẫm và mái tóc xoăn đã sống sẵn ở những hòn đảo đó. Họ thuộc một giống dân nguyên thủy sống sót sau một thảm họa khiến cho cả một lục địa bao la bị nhấn chìm xuống biển. Những hòn đảo ngày nay chính là đỉnh các ngọn núi cao của các lục địa bị nhấn chìm kia. Tuy nhiên, các phương tiện kỹ thuật hiện đại để thăm dò đáy biển đã chứng minh rằng lục địa bí ẩn này chưa từng tồn tại. Ngoài ra, các công trình nghiên cứu nhân loại học cũng chứng minh rằng không thể có giống người nào phát triển lên một cách độc lập như thế. Và do vậy, người Polynesia không thể nào là một giống dân nguyên thủy của loài người. Xuất xứ gây nhiều tranh cãi. Nếu những người sống ở Polynesia không phải người bản xứ thì họ từ đâu đến? Đến tận ngày nay vẫn tồn tại hai quan điểm trái ngược nhau. Quan điểm thứ nhất khẳng định người Polynesia có xuất xứ từ châu Mỹ. Theo một học giả người Na Uy về thời kỳ tiền sử, ông Thor Heyerdahl, thì các cư dân đầu tiên của Polynesia đã từ bờ biển Peru đến đây vào khoảng 1.000 năm trước công nguyên để định cư ở vùng đất mới này. Để kiểm chứng giả thuyết của mình, đích thân Thor Heyerdahl đã lên một chiếc bè đi từ bờ biển Peru đến quần đảo Tuamotu. Cuộc thám hiểm nổi tiếng với tên gọi là Contiki này, Contiki cũng là tên chiếc bè, đã xuất phát từ Callao, Peru năm 1947. 3 tháng rưỡi sau, Contiki cập bến châu đại dương. Điều này chứng tỏ việc vượt biển bằng bè là hoàn toàn có thể. Dựa vào chứng minh này, Heyerdahl tiếp tục đưa ra một lập luận mang tính lý thuyết. Ông nhận thấy rằng, cho đến thời gian gần đây, thực phẩm chính của các dân tộc Polynesia vẫn cơ bản là khoai lang. Mà giống khoai này thì lại có xuất xứ từ châu Mỹ. Gốc gác châu Á. Tuy nhiên, cuộc hành trình của học giả người Na Uy và lập luận của ông về thực phẩm của người Polynesia vẫn không đủ sức thuyết phục các nhà khoa học. Các phát hiện khảo cổ học từ những năm 1960 nghiêng về hành trình sau, khoảng cuối thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên, vì một lý do chưa rõ, những đoàn người di cư đầu tiên đã rời Đông Nam Á để đến đây. Họ xâm nhập vào các quần đảo phía Nam Thái Bình Dương, nơi đã có những người Melanesia sinh sống sẵn từ trước. Những người di dân này định cư lại đó gần một thiên niên kỷ, học nghề làm vườn từ người Melanesia, vốn cũng mang gốc gác châu Á. Sau đó, nhờ những chiếc thuyền độc mộc lớn ghép đôi của họ, họ nhanh chóng phát hiện thêm nhiều vùng đất mới không người ở. Đầu tiên là quần đảo Fiji, kế đến là quần đảo Tonga và quần đảo Samoa. Vào đầu thời đại công nguyên, áp lực dân hoặc chiến tranh, theo như các câu chuyện dân gian, đã buộc những người bại trận bị buộc phải rời bỏ quê hương để sống đời tha hương. Rất nhiều người đã lại hướng ra phía đông để chinh phục những vùng đất mới giữa đại dương bao la. Những người đi biển cừ khôi, dù là tự nguyện hay bắt buộc, thì các cuộc hành trình này cũng đã được chuẩn bị rất kỹ. Những người di cư mới xuất phát từ quần đảo Samoa hay Tonga đã theo gió mậu dịch và trả một cái giá đau thương và mất mát để cuối cùng đến được quần đảo Marquesas. Thật vậy, các khai quật khảo cổ học ở quần đảo này cho thấy nơi đây có người đến sinh sống lâu năm nhất, khoảng năm 300. Nhưng các nhà thám hiểm của chúng ta không dừng lại ở đó. Từ quần đảo Marquesas, họ tiếp tục lên đên khắp đại dương trên những con thuyền mong manh, để rồi cuối cùng cũng đặt được chân lên tất cả những vùng đất nổi trên biển cả. Đến năm 700, họ đã đến được quần đảo Socies, Tahiti, Hawaii và đảo Easter. Rồi từ năm 700 đến năm 1100, một làn sóng di dân mới đã đổ đến quần đảo Cook, vùng duyên hải Úc và New Zealand. Sau khi lập nghiệp trên các quần đảo này, Nhờ có đại dương ngăn cách với các dân tộc sống ở Thái Bình Dương và các lục địa khác, người Polynesia không còn bị xâm lăng, đồng thời cũng tránh được các đại dịch cho đến khi người châu Âu đến. Thuyền độc mộc của người Polynesia. Không ai biết chính xác hình dáng ban đầu của con thuyền mà những người Polynesia đầu tiên sử dụng để vượt Thái Bình Dương, cũng như kỹ thuật đóng thuyền của họ. Chỉ biết là khi Cook và Bougainville đến đó, thì họ thấy người dân ở đây sử dụng những chiếc thuyền độc mộc lớn, dùng để vượt biển, được ghép từ nhiều mảnh. Nó được làm bằng những thân cây đã moi rỗng ruột, rồi sau đó ghép lại với nhau để đạt độ dài từ 20 đến 30 mét. Tất cả các mảnh ván đóng thuyền được cột vào nhau bằng vỏ dừa bện lại, rồi sâu qua những lỗ đục dọc theo chiều dài miếng ván. Những chiếc thuyền độc mộc may tay này có thể chở từ 10 đến 20 người, cộng thêm với lương thực và gia súc. Con sói cái ở Roma. Một tác giả Latin cổ điển nào đó đã tưởng tượng ra câu chuyện ly kỳ gắn với sự ra đời của Roma. Câu chuyện thần thoại này được văn học dân gian lưu truyền từ đó và được các hoàng đế lợi dụng để tuyên truyền cho triều đại của họ. Ngày nay, các nhà khảo cổ đang cố tách biệt giữa lịch sử và huyền thoại. Từ Troy đến La Mã, người Roma không hề hoài nghi về nguồn gốc người Troy của họ. Nếu tin vào cách tính thời gian truyền thống, thì thành Troy thất thủ và bị Hy Lạp đốt cháy năm 1184 trước công nguyên. Anes, con trai của hoàng tử Anchises và nữ thần Venus, đã chạy thoát, mang theo cậu con trai Iulus, hay còn gọi là Ascanicus, người cha của mình, và các thần hộ mệnh của thành Troy, Penates. Sau thời gian dài phiêu bạc, Aeneas đến Ý, định cư ở Latium, nơi sau này trở thành Roma, rồi kết hôn với Lavinia, con gái vua Latinus. Con trai Aeneas và Ascanius sau đó lập ra một thành phố mới ở chân núi Alpa và đặt tên cho nó là Alpa Longa. Trong suốt 3 thế kỷ, Alpa Longa có cả thảy 12 vị vua trị vì. Đến đời vua cuối cùng thì vị vua này bị người em trai tiếm ngôi. Vì muốn dòng chính của hoàng gia tuyệt tự nên người em trai này đã buộc cháu gái là Cresivia trở thành nữ vu, tức nữ tu sĩ, một người suốt đời phải gìn giữ sự trinh trắng. Nhưng sau đó, thần chiến tranh Mars đã giao cấu với nữ vu này và cho ra đời một cặp song sinh. Người cậu của cặp song sinh lập tức ra lệnh bỏ chúng vào một chiếc giỏ và vứt xuống sông Tiber. Nhưng kỳ lạ thay, nước sông Tiber đột nhiên rút xuống và đưa chiếc giỏ tấp vào chân đồi Palatine. Nghe tiếng khóc của hai trẻ sơ sinh, một con sói cái đã lần đến và cho chúng bú. Cuối cùng, chúng được một mục đồng đem về nuôi. Anh em thù địch. Đến khi trưởng thành, Romulus và Remus, tên của hai anh em song sinh, biết được câu chuyện bí ẩn xung quanh sự ra đời của họ. Họ bèn quay về Alba Longa, đuổi kẻ soán nghịch, rồi đưa người ông của họ lên ngôi. Theo truyền thuyết thì sau đó, vào năm 753 trước công nguyên, họ ra đi và dựng lên một thành phố mới ngay tại nơi họ đã trải qua thời thơ ấu tuyệt vời. Tuy nhiên, vì tranh chấp nhau vinh dự là người sáng lập ra thành phố, họ phải nhờ các thần linh phân chia lãnh địa ra làm đôi. Từ đó, mỗi người chiếm cứ một bên đồi. Romulus cai quản đồi Palatine, còn Remus cai quản đồi Aventine. Tại đây, họ thường xuyên quan sát điềm trời, tức xem vận mệnh của mình qua hình ảnh các con chim trên trời. 12 con chim kênh kênh đã dâng chiến thắng cho Romulus. Truyền thuyết kể rằng Remus, do muốn khiêu khích anh trai, đã nhảy qua chiếc hào đánh dấu đường ranh giới giữa hai phe và bị Romulus giết chết. Địa điểm lý tưởng. Truyền thuyết đã liên kết việc đóng đô trên 7 ngọn đồi với một chuỗi các sự kiện siêu nhiên và liên kết việc chọn nơi dựng đô với quyết định của thần linh. Nhưng quan sát hợp lý hơn thì sẽ thấy việc lựa chọn địa điểm dựng đô thật ra là một sự phân tích vô cùng sáng suốt. Latium là một cánh đồng núi lửa nhỏ, sình lầy, ven biển, lại có rất nhiều muỗi mòng mang mầm sốt rét. Nhưng đây cũng lại là một ngã rẽ tự nhiên ở ngay giữa đảo. Sông Tiber chảy từ thượng nguồn Apennines ở đông bắc ra biển Tyrrhenian ở Đông Nam. Tuy dòng chảy thất thường, nhưng nơi đây lại là trục giao thông vô cùng quý giá. Từ xưa, con sông này đã được sử dụng làm tuyến đường trao đổi hàng hóa với dân miền núi, nhất là để chở muối, một sản phẩm rất cần cho việc ướp thịt dự trữ. Nhưng sông Tiber cũng là một trở ngại cần vượt qua. Nơi sau này trở thành Roma là điểm đầu tiên có thể băng ngang kể từ vùng ven biển. Theo Cicerone, thì con sông này do nằm cách bờ biển khoảng 20 km và ở một nơi có không khí trong lành nên có mọi lợi thế của biển, đồng thời cũng tránh được mọi bất lợi của biển. Ngoài ra, bảy ngọn đồi Aventine, Palatine, Capitol, nơi xây dựng thành Arch, Quirinon, Verminon, Esquilen và Cesalius đều mang kết cấu đá núi lửa nên là điểm phòng thủ vô cùng vững chắc. Từ những ngôi làng nhỏ của mục đồng, đến đầu thế kỷ 20, nhờ các khai quật khảo cổ học mà những di tích cổ xưa nhất đã được phát hiện. Bên dưới vùng Forum, giữa các ngọn đồi người ta tìm thấy một nghĩa địa cổ lớn. Ở thời kỳ đầu của thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, người dân ở đây có tập quán hỏa táng người chết rồi bỏ tro vào chiếc bình đựng cốt hình dáng giống cái chòi. Về sau, họ đưa thi hài vào những chiếc quách đá và trong suốt thời gian dài, vùng cao được dành cho người sống, còn những vùng thấp có bầu không khí ít trong lành hơn thì dành cho người chết. Vậy là, cả những điển tích lẫn tư liệu khảo cổ đều thống nhất với nhau về thời gian diễn ra các công trình đầu tiên của Roma, khoảng năm 750 trước công nguyên. Nhưng cho đến trước thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, thì Roma có lẽ vẫn chỉ là một tập hợp những ngôi làng nằm rải rác trên nhiều ngọn đồi, nơi các mục đồng sinh sống. Mãi đến khi người Etruria đến cai trị, thành phố mới thực sự thành hình. Vùng Forum, sau khi tu sửa, trở thành trung tâm của thành phố Roma. Người Basque phải chăng là những kẻ sống sót sau cơn đại hồng thủy? Truyền thuyết kể rằng, một số ít người đã thoát khỏi cơn đại hồng thủy. Con số này được xem là hiếm hoi như những trái ô liu và những chùm nho còn sót lại trên cành sau mùa thu hoạch. Trong số những người sống sót có Aitor, ông tổ của người Basque, một dân tộc khác biệt. Người Basque là một dân tộc khác hẳn các dân tộc khác. Đầu tiên là khác biệt về nhóm máu. Từ khoảng năm 1918, người ta nhận thấy các nhóm máu của người Basque phân bố không đồng đều và họ khác với tất cả các dân tộc da trắng khác ở chỗ. Có nhiều người mang nhóm máu O, rất ít người có nhóm máu A và hiếm nhất là nhóm máu B. Không có dân tộc nào trên thế giới lại có tỷ lệ máu hiếm Rh âm tính cao đến thế, trong khi tỷ lệ này ở những nơi khác tại châu Âu lại rất thấp. Sau đó đến khác biệt ngôn ngữ. Ngôn ngữ Basque không mảy may giống các ngôn ngữ châu Âu khác. Vô số phương ngữ. Các văn bản đầu tiên bằng tiếng Basque đều là từ sau thế kỷ 16, trong đó người ta tìm thấy 8 phương ngữ khác nhau, ngôn ngữ làng này khác với làng kia, và thậm chí là nhà này khác với nhà kia. Ngôn ngữ Basque có những tương đồng với tất cả mọi ngôn ngữ khác, từ tiếng Kafat đến tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Phần Lan, thậm chí cả tiếng Churches, một dân tộc ở phía đông bắc Siberia. Đầu thế kỷ 20, một số nhà ngôn ngữ còn cho là tiếng Basque có những điểm giống tiếng Chamita, một ngữ hệ bao gồm tiếng Ethiopia, tiếng Ai Cập và tiếng Pepper. Một người Ý tên là Trombetti đã tìm kiếm ngôn ngữ gốc của loài người trước thời Papyr và chỉ ra những điểm tương đồng giữa tiếng Basque với tiếng Georgia và những phương ngữ khác của vùng Caucasus mà ông cho là ít nhiều có họ hàng với nhau. Hướng đi này đã cho những kết quả sáng sủa hơn, mặc dù một số người còn thêm vào giải tương đồng này tiếng Etruria, tiếng Buronchaski, ngôn ngữ của một dân tộc sống cách ly ở tây bắc dãy Himalaya, hay tiếng Armenia. Năm 1936, George Dumézil trình bày những yếu tố trùng lắp về từ vựng, sự giống nhau về cú pháp, cho thấy mối liên hệ giữa các ngôn ngữ vùng Caucasus với tiếng Basque, tuy hạn chế hơn về số lượng ngôn ngữ, nhưng độ chuẩn xác lại cao hơn. Ngành khảo cổ làm rối các bản đồ. Như vậy là có sự tương quan giữa một ngôn ngữ nói ở Đông Âu với các ngôn ngữ nói nằm giữa biển Hắc Hải và biển Caspian. Nhưng các ngôn ngữ này tách biệt khỏi nhau từ khi nào? Các gốc từ giống nhau mang nghĩa cày cấy, gieo trồng, bệnh, xe, xây cho thấy chúng bắt đầu tách biệt từ thời kỳ đồ đá mới, tức từ 5.000 đến 2.500 năm trước công nguyên, khi mà các hoạt động trên xuất hiện. Ta có thể hình dung người Basque là hậu duệ của người Caucasus từ phương Đông đến sau thời gian này. Nhưng đến năm 1936, tức cũng chính vào năm mà quan hệ họ hàng của hai ngôn ngữ này được xác lập, hai nhà khảo cổ là De Aranzadi và De Parandiaran đã tìm thấy những chiếc sọ trong hang Utiaga ở xứ Basque. Trái với những chiếc sọ tìm thấy trong các cuộc khai quật của Pau Broca vào thập niên 1880, các sọ này trông giống hệt như sọ người Basque hiện nay, mà đây lại là những chiếc sọ ở thời kỳ đồ đá cũ, tức giai đoạn trước thời kỳ đồ đá mới. Đó là bằng chứng cho thấy người Basque là người địa phương, tức người bản địa Tây Âu. Họ đã có mặt từ thuở hồng hoang và có lẽ đã tiến hóa theo cách của họ từ thời người Cro-Magnon, có nghĩa là độc lập với người Georgia hay người Chechnya. Phải chăng là ngôn ngữ du nhập? Phải chăng người Basque đã tồn tại ở đó từ bao đời nay, nhưng ngôn ngữ của họ chỉ mới tách biệt các ngôn ngữ của người Caucasus cách đây 5 hoặc 6.000 năm? Ta có thể hình dung rằng có một ngôn ngữ nói chung cho tất cả các giống dân bản địa trên toàn châu Âu, thậm chí ở phía Bắc châu Á. Nhưng thật đáng ngạc nhiên nếu như một ngôn ngữ nói dùng ở khắp lục địa lại có thể biến mất hoàn toàn, chỉ trừ ở hai bên đầu. Hơn nữa, có khối gì nơi hẻo lánh để ngôn ngữ này bảo tồn tốt hơn? Cớ sao lại bảo tồn ở khu vực biên giới San Gil de Luz, một nơi rất dễ bị bên ngoài tác động? Do đó, cũng là hợp lý khi người ta chọn giả thuyết cho rằng ngôn ngữ của người Basque, một dân tộc bản địa, được du nhập từ nơi khác. Có thể nó được du nhập cùng với ngành luyện kim từ Tiểu Á vào thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên. Nhưng giả thuyết nào cũng có những vấn đề của nó, cho dù các phát hiện năm 1936 có làm sáng tỏ nguồn gốc của người Basque và ngôn ngữ của họ, nhưng chúng vẫn không thể giải quyết các bí ẩn bao quanh ngôn ngữ này. Một ngôn ngữ mà ngay cả quỷ Satan cũng ớn. Truyền thuyết không giúp ta xác định nguồn gốc ngôn ngữ xứ Basque. Một số người cho rằng ngôn ngữ này do Thượng Đế tạo ra và nó tự nhiên như tiếng chim câu gáy hay tiếng chó sủa. Nhưng truyền thuyết cũng nói rằng sau 7 năm sống ở xứ Basque, chính quỷ Satan cũng chỉ biết nói có mỗi hai chữ có và không. Cũng chính quỷ Satan sau khi nắm trong tay quyển sách học tiếng Basque đã tức giận vứt nó xuống biển vì không hiểu gì hết. Khi Manuel de Larramendi lần đầu tiên viết sách về văn phạm Basque ở thế kỷ 17, ông đã đặt tên sách là El Imposible Vencedor, có nghĩa là chiến thắng điều không thể. Xứ Basque, Okadi, hay có lẽ đúng hơn là Esquanhari, là một cái tên chỉ mới ra đời từ năm 1893, mang nghĩa là xứ sở của ngôn ngữ Basque. Đường biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha không thể cắt dân tộc này làm đôi bởi sự tương đồng văn hóa và việc buôn lậu qua lại từ lâu đã bén rễ. Tại Tây Ban Nha, xứ Basque trải dài từ thành phố Bilbao đến đỉnh Ani, 2.504 mét, và là một trong những cái nôi công nghiệp của đất nước này. Từ đông sang tây Tây Ban Nha, có tỉnh Biscay, trong có thành phố Bilbao, thành phố Durango và thành phố Guernica, tỉnh Alaya, tỉnh Gipuzkoa, San Sebastian và tỉnh Navarre. Lãnh thổ xứ Basque trên phần đất của Pháp không rộng bằng ở Tây Ban Nha. Nó nằm phía tây nam dãy Pyrenees, mé Đại Tây Dương, gần khe Oloron và một phần thuộc xã Bayonne hoặc Biarritz. Lãnh thổ Basque trên đất Pháp có ba huyện là huyện Labor, trong đó các thị xã Hendaye và Saint-Gilles-de-Luz, tỉnh Navarre, trong đó có thị xã Saint-Rien-Pied-de-Port, và huyện Soule, bao quanh thị xã Morlihan-Richard. Các xã hội thiện chiến, vương quốc không đàn ông. Sống trong một bộ tộc toàn nữ, chỉ chuyên việc chinh chiến, Các nữ chiến binh Amazon được thi hào SG mô tả là những cô gái hiếu chiến, kẻ thù của đàn ông. Nguồn gốc thần thánh. Theo thần thoại Hy Lạp, các nữ chiến binh Amazon là con của thần chiến tranh Ares, thần Mars, với chính con gái ruột của ông ta là nữ thần Harmony. Các nữ chiến binh Amazon chỉ sống nữ và nữ với nhau, tất cả đều rất thiện chiến. Họ đào tạo con gái thành những thợ săn và chiến binh cũng xuất sắc như họ. Để làm được việc này, họ đốt cháy một bên ngực phải để có thể dễ dàng bắn cung. Chính vì truyền thống này mà nảy sinh ra tên gọi Amazon, vì Amazon trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là phụ nữ không có vú. Các nữ chiến binh chỉ quan hệ với đàn ông trong một thời gian rất ngắn, với mục đích duy nhất là để sinh con. Sau khi sinh, họ chỉ giữ lại những bé gái. Theo sử gia Herodotus, thì một thiếu nữ Amazon chỉ được kết hôn sau khi giết được một kẻ thù. Có nhiều phụ nữ Amazon cho đến già và chết đi vẫn chưa thể kết hôn bởi chưa hoàn thành được nhiệm vụ này. Nữ chiến binh Amazon, kẻ thù của các anh hùng Hy Lạp. Những cuộc giao chiến đầu tiên của các nữ chiến binh Amazon tại Hy Lạp xảy ra từ trước thời Homer. Họ được kể là đã giao chiến với Heracles, người hùng lớn nhất trong thần thoại Hy Lạp. Trong 12 sứ mệnh của Heracles có sứ mệnh phải lấy cho được đai lưng của Hippolyte, nữ hoàng Amazon. Không lâu sau đó, Theseus, người anh hùng chiến thắng quái thú Minotaur, đã đến chỗ các nữ chiến binh Amazon để bắt công chúa Antiope xinh đẹp của họ, em của Hippolyte. Các nữ chiến binh bèn rời vương quốc, trả đũa bằng cách xâm lăng Attis, nhưng bị quân Theseus đẩy lùi. Từ cuộc hôn nhân đầy sóng gió giữa Theseus và Antiope, một đứa bé trai tên Hippolytus đã ra đời và được cha rất mực thương yêu. Kịch gia Racine đã biến Hippolytus thành một nhân vật nổi tiếng trong vai vị anh hùng bất hạnh trong vở Peri. Trong thiên anh hùng ca Iliad, kể về những năm chiến đấu cuối cùng giữa Troy với Hy Lạp, các nữ chiến binh Amazon đã được đề cập 3 lần, nhưng Homer chỉ miêu tả họ rất mơ hồ, khiến người đọc không hình dung về họ. Có vẻ như vào thời đó, huyền thoại này đã bắt đầu suy tàn. Huyền thoại hay sự thật? Nhiều tác giả ở nhiều thời đại khác nhau đã viết về các nữ chiến binh Amazon, nhưng không ai nói được chính xác họ thuộc quốc gia nào và cũng không ai xác định được họ có thực sự tồn tại như trong các câu chuyện huyền thoại hay không. Theo truyền thuyết của người Hellenes, thì vương quốc của các nữ chiến binh Amazon nằm ở Tiểu Á, gần sông Thermodon và có thủ đô là Thermopsis. Tuy nhiên, những người Hy Lạp đến cai trị vùng này từ rất sớm lại không tìm thấy dấu vết của họ ở nơi này. Theo sử gia Herodotus, thì các nữ chiến binh Amazon đã rời vương quốc di cư sang Scythia, ở gần biển Azor hiện nay. Tuy nhiên, có thể ở thời cổ đại đã từng có một bộ tộc toàn nữ nhân cai trị nội bộ lẫn nhau hoặc sống cách xa đàn ông theo một mô hình xã hội mẫu hệ thời đó. Chính các bộ tộc nữ nhân này đã góp phần hình thành huyền thoại nữ chiến binh Amazon, để rồi sau đó huyền thoại này lại được các nhà thơ thêu dệt và tôn vinh. Herodotus, một sử gia gây nhiều tranh cãi, ra đời năm 484 trước công nguyên tại Halicarnassus ở Tiểu Á. Herodotus lúc đầu chỉ là một người thường xuyên chu du khắp châu Âu, châu Phi và châu Á. Tác phẩm Các câu chuyện lịch sử của ông được chia thành 9 tập, thuật lại sự đăng quang của đế chế Ba Tư và kể về các cuộc chiến giữa người Hy Lạp và người Ba Tư. Herodotus tin vào thần linh và số mệnh, nên các bài viết của ông dẫn chứng rất nhiều thần thoại. Chính vì thế mà ngày nay, những câu chuyện kể của ông bị nhiều người chỉ trích, mặc dù các dẫn chứng lịch sử của ông đều rất chính xác. Nhờ viết hay và giàu thông tin, Herodotus được xem là sử gia đầu tiên của Hy Lạp và ngay từ thời cổ đại đã được mệnh danh là cha đẻ của lịch sử. Thế giới của các nữ chiến binh Amazon. Rất lâu sau khi thời cổ đại kết thúc, huyền thoại về các nữ chiến binh Amazon lại trỗi dậy trong vài thế kỷ cùng sự gia tăng các hoạt động thám hiểm và khám phá thế giới. Vào thế kỷ thứ 9, vua Anh Alfred Đại Đế đã kể về một vương quốc toàn phụ nữ tên là Magdalene ở phía bắc châu Âu. Phương Đông, dân bản địa Malaysia khẳng định rằng đảo Engano gần đảo Sumatra là nơi sinh sống của các nữ chiến binh. Còn theo Marco Polo thì ở gần vương quốc Kesmakoran tại Ấn Độ có hai hòn đảo. Trong đó, một đảo chỉ toàn nữ giới, còn đảo kia toàn nam. Mỗi năm một lần nam lại sang thăm nữ, rồi sau đó quay trở về đảo của mình. Sau khi nữ sinh con, họ giữ lại các bé gái và trao các bé trai lại cho cha của chúng khi chúng tròn 12 tuổi. Nam Mỹ, Christopher Columbus cho biết ông đã từng gặp các nữ chiến binh ở quần đảo Antilles trong các cuộc hành trình. Một người bạn đồng hành của ông là Francisco de Orellana đã mô tả trận chiến ở vùng Amazonia năm 1541 mà ông và những người theo ông đã tiến hành với các nữ chiến binh cao lớn, da trắng, tóc dài và đeo cung tên. Chính Orellana là người đã phỏng theo từ Amazonas của người da đỏ, có nghĩa là kẻ phá hủy tàu, để đặt tên cho con sông Amazon.